Chương 407, Long Hoàng cường thế trước những con mãnh hổ đỏ như máu, Tôn Ngộ Không xông lên, tay phải vung ra, một cây sao toản xiềng xích bay từ lòng bàn tay, lao thẳng về phía con huyết sắc mãnh hổ gần nhất. Tuy những con mãnh hổ này chỉ có tu vi chí tôn bát văn đến cửu văn, nhưng ẩn trong sương mù, ai biết được chúng có tăng thêm sức mạnh hay thủ đoạn tấn công đặc biệt gì hay không. Dùng phong thiên ấn biến thành xiềng xích không gian để thăm dò trước là lựa chọn an toàn nhất. Khi sao toản xiềng xích quấn vào một con mãnh hổ, nó lại xuyên thẳng qua thân thể con mãnh hổ, như thể con mãnh hổ trước mắt chỉ là ảo ảnh. Trước khi Tôn Ngộ Không kịp thử lại, Diệp Tử đã ngăn cản, đừng thử nữa, vô ích thôi. Huyết linh trong sương mù này không có thực thể, tấn công vật lý trực tiếp không có tác dụng, chỉ có dùng pháp thuật uy lực lớn phá hủy hoàn toàn mới được. Bằng không dù bị thương cũng sẽ nhanh chóng hấp thu năng lượng từ sương mù mà hồi phục. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không thu hồi sao toản xiềng xích, định vận chuyển ngũ hành chi lực trong cơ thể để thi triển pháp thuật tấn công, thì Minh Thiếp cuộn lên tiếng, Đại Thánh, để ta đối phó với huyết linh này không cần Đại Thánh ra tay. Nói xong, Minh Thiết Cuộn bắt đầu chuyển động hai tay. Tốc độ không nhanh, nhưng lại vẽ một hình vẽ kỳ ảo trước người. Hình vẽ không hiện ra, nên không thể phân biệt được. Sau đó, Minh Thiết Cuộn khẽ quát một tiếng, song chưởng đột nhiên đẩy ra. Lập tức, một đạo vận sáng màu xanh thẫm bắn ra, chia thành 20 tia sáng nhỏ hơn hướng về 20 con huyết sắc mãnh hổ. Cùng lúc đó, một tầng ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện trên người Minh Thiết Cuộn, và cơ thể hắn bắt đầu rung động với tốc độ cực nhanh. Theo chuyển động của hắn, từng con huyết sắc mãnh hổ bên ngoài vòng bảo hộ kim quang của Long Hoàng lần lượt gục nhã, là gục nhã hoàn toàn, hóa thành sương mù mỏng manh. Tôn Ngộ Không tò mò mở thiên địa hỏa nhãn, và cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh ngạc. Nhờ thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không nhìn thấy Minh Thiết Cuộn di chuyển với tốc độ không thể tin được. Quy tích di chuyển vô cùng kỳ lạ, hoặc nhìn như hắn di chuyển nhanh đến bên cạnh một con mãnh hổ, tấn công một lần rồi lại lách mình về vòng bảo hộ. Sau đó lại di chuyển đến bên cạnh một con mãnh hổ khác, tấn công một lần rồi lại trở về vòng bảo hộ. Đây là lần đầu tiên Tôn Ngộ Không nhìn thấy cách tấn công như vậy. Minh Thiết Cuộn đánh một lần, lùi lại, rồi lại tiến lên đánh tiếp. Thoạt nhìn, đây quả thực là lãng phí sức lực. Tôn Ngộ Không cũng phát hiện ra rằng, Minh Thiết Cuộn tấn công rất có quy luật, hắn chỉ tấn công mỗi con mãnh hổ 3 lần, sau đó chuyển sang mục tiêu khác. Sau 3 lần tấn công, con mãnh hổ đó sẽ biến thành sương mù và biến mất. 20 con mãnh hổ, 60 lần tấn công, chỉ trong hơn 2 nhịp thở. Tất nhiên, với đẳng cấp của họ, nếu chỉ tính về tốc độ, việc tung ra hàng trăm ngàn đoạn tấn công trong một nhịp thở cũng không phải là vấn đề gì to tát. Tuy nhiên, 60 lần tấn công của Minh Thiết Cuộn bao gồm cả việc hắn di chuyển qua lại giữa các con mãnh hổ. Còn đối với Diệp Tử, Minh Thiết Cuộn chỉ cần phun vẫy cơ thể là những con mãnh hổ đã biến mất. 2 nhịp thở sau, tất cả các con mãnh hổ đều biến mất. Minh Thiết Cuộn như không có chuyện gì xảy ra, cung kính nói với Tôn Ngộ Không, Đại Thánh, chúng ta có thể tiếp tục đi. Tôn Ngộ Không thực sự cảm thấy kinh ngạc trước tốc độ di chuyển và tấn công khủng khiếp của Minh Thiết Cuộn trong một thời gian ngắn như vậy. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng mình có thể đánh giá thấp Minh Thiết Cuộn. Nếu Minh Thiết Cuộn bùng nổ toàn bộ sức mạnh, Tôn Ngộ Không có thể không phải là đối thủ của hắn. Như một câu nói nổi tiếng, tốc độ là vua, khi tốc độ đạt đến một giới hạn nhất định, mọi chiêu thức và phòng ngự đều trở nên vô nghĩa. Có lẽ trong mắt Minh Thiết Cuộn lúc nãy, Tôn Ngộ Không và những người khác cũng như những con mãnh hổ hoàn toàn bất động. Thấy những con mãnh hổ đã bị tiêu diệt, Tôn Ngộ Không gật đầu ra hiệu tiếp tục đi. Long Hoàng cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng không nói gì thêm, chỉ quay người và tiến về đỉnh núi. Lúc đầu, Tôn Ngộ Không muốn bay thẳng lên đỉnh núi, nhưng Long Hoàng cho hắn biết rằng Huyết Phù Sơn có một trận mê tự nhiên cao hơn 500 mét, ngay cả Long Hoàng cũng khó có thể bay lên. Vì vậy, đi bộ lên núi vẫn là an toàn nhất. Lúc này, Tôn Ngộ Không lại nghĩ đến một chuyện khác. Nếu có thể Vũ Minh gia nhập, liệu có thể dẫn Minh Thần Quân hoặc Diệt Thế Phản Yêu Liên Quân đến Huyết Phù Sơn để quyết chiến sau này hay không? Địa hình hiểm trở như vậy, không lợi dụng thì chẳng phải là lãng phí sao? Hơn nữa, Diệp Tử từng đề cập đến cánh rừng và Long Chi Cốc của Long Hoàng, liệu chúng ta có thể lợi dụng được hay không? Nếu thành công, chỉ riêng Long Chi Cốc với hàng vạn con rồng cũng đủ cho Minh Thần Quân uống một hớp rồi. Huống chi ta còn có thể khống chế những hung thú khác. Chẳng trách Tiểu Hầu Tử cùng ta thu phục tứ đại hung thú. Với 4 con hung thú cùng đại quân hung thú của Tiểu Hầu Tử, Tôn Ngộ Không tràn đầy tin tưởng vào trận chiến cuối cùng. Lại đi thêm khoảng nửa canh giờ, mọi người đã đến một khu vực tương đối rộng rãi bằng phẳng. Nằm ở sườn núi, có một bệ đá. Trong nửa canh giờ này, mọi người lại gặp ba đợt tấn công của hung thú huyết sắc, nhưng tất cả đều bị Minh Thiết Cuồng giải quyết. Lúc nãy Tôn Ngộ Không mới nhận ra, có một tùy tùng như vậy cũng rất tốt, ít nhất có thể giúp mình giải quyết nhiều việc. Thấy Long Hoàng dừng lại trên bệ đá, Tôn Ngộ Không và mọi người tưởng rằng Long Hoàng muốn nghỉ ngơi một chút. Dù sao, vòng bảo hộ màu vàng nhạt kia, thoạt nhìn có vẻ tiêu hao rất nhiều linh lực, nhưng Long Hoàng không cho mọi người nghỉ ngơi, mà đột nhiên mở miệng nói chuẩn bị chiến đấu. Nơi này chính là hang ổ của Vũ Minh, một lát nữa ta sẽ đối phó với Vũ Minh, các ngươi phụ trách giải quyết thủ hạ của hắn. Trên đường đi, Long Hoàng ít khi mở miệng, nhưng mỗi lần mở miệng đều có chuyện quan trọng xảy ra. Tuy nơi đây thoạt nhìn không giống hang ổ chút nào, nhưng nếu Long Hoàng đã nói vậy, chắc chắn hắn có lý do. Tôn Ngộ Không lập tức biến thành trạng thái hỗn độn cự nhân, sau đó tế ra trấn giới thiên mi, đồng thời điều khiển ba ngàn đất vạn ngưng kết thành một bộ áo giáp trên cơ thể. Sau đó trước ánh mắt đầy hâm mộ của Diệp Tử, Tôn Ngộ Không cũng ngưng kết cho Diệp Tử và Minh Thiết Cuồng mỗi người một bộ áo giáp. Long Hoàng khoát tay ngăn cản ý định của Tôn Ngộ, không muốn cho hắn cũng một bộ áo giáp, là Hoàng Kim Thánh Long. Lân giáp chính là phòng ngự mạnh mẽ nhất của hắn. Mọi người chuẩn bị xong, Long Hoàng ra hiệu cho họ tập trung. Khi Tôn Ngộ Không ba người nín thở tập trung cảm giác xung quanh, muốn nhìn xem phát hiện từ đâu, Long Hoàng đột nhiên ngửa mặt lên trời trống lớn, Vũ Minh, đi ra cho bố mày, bằng không bố mày oanh sập Huyết Vũ Sơn. Thanh âm của Long Hoàng vô cùng hùng tráng, đồng thời còn bao hàm chấn động linh lực mạnh mẽ. Bất ngờ không đề phòng, Tôn Ngộ Không ba người đều bị hù dọa một phen. Chứng kiến Long Hoàng hất tung một mảng đá lớn giữa núi lan xuống, ba người không khỏi im lặng. Cá tính của Long Hoàng quả thực quá mạnh mẽ. Lúc này, Tôn Ngộ Không chợt nhận ra rằng lý do Long Hoàng dẫn họ đến sườn núi này không phải để tìm Vũ Minh, mà rõ ràng là để phá hủy Huyết Vũ Sơn. Đợi khoảng ba nhịp thở, Long Hoàng cảm nhận xung quanh không có động tĩnh gì, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hắn ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng long ngâm, kim quang trên người tăng vọt. Cánh tay phải của hắn biến thành một cánh tay rồng dài hơn 3 mét, năm móng vuốt rộng sắc bén dài khoảng một thước tỏa ra ánh kim quang lấp lánh. Không chút do dự, Long Hoàng trực tiếp vung tay chụp xuống, một kích này đến vô cùng đột ngột và mạnh mẽ, như muốn cắt đứt Huyết Vũ Sơn. Ngay khi bàn tay Long Hoàng sắp chạm đất, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Long gia, Long gia, dừng tay a.